Câu chuyện về hai nhân vật chính đã kết thúc. Bây giờ, mời các bạn hãy lắng nghe phiên ngoại của tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ, tác giả Tử Ngưng Yêu. Truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Phiên ngoại. Chuyện về Lục Hạc Hiên. Á! Tiếng thét chói tai của tỳ nữ vừa nãy ra sông múc nước đột nhiên truyền đến. Ta ở trong xe ngựa thoáng nhíu mày. Lý quản gia, có chuyện gì? Sao hạ nhân lại kêu la như vậy? Một lát sau, có người đến bẩm báo, nói ở bờ sông phát hiện một nữ nhân kỳ quái đang hấp hối, hỏi nên xử lý thế nào. Nữ nhân kỳ quái? Trong đầu ta tự nhiên hiện lên hình bóng của nàng, lập tức lắc đầu. Tin tức Linh Sơn báo rằng nàng hiện đang trên đường vào kinh, hơn nữa là do Tư Đồ Dực có trách nhiệm hộ tống. Tư Đồ Dực mặc dù là người rất tàn bạo, nhưng tuyệt đối thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Hơn nữa với thân phận hiện giờ của nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xem còn cứu được không? Cứu không được thì chôn đi. Ta phân phó. Vâng. Quỷ thần xui khiến, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Thôi, cứ xuống xe đi ra bờ sông xem thế nào. Sau đó, ta kinh ngạc nhìn một bọc vải kỳ quái ướt nhẹp. Giờ hay, nàng cơ hồ đã bị ngộp thở. Tim ta co thắt mãnh liệt. Dưới con mắt kinh ngạc của Lý quản gia cùng bọn hạ nhân, ta nhanh chóng ôm lấy nàng. Lúc đó toàn thân đang bốc mùi hôi thối trở lại xe ngựa. Ta phẫn nộ, ta càng sợ hãi, ta run rẩy nắm lấy tay nàng. Ai tới nói cho ta biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua, nếu không phải ta phân phó trước tiên ở đây nghỉ ngơi, nếu ta phát hiện trễ một ngày, nếu ta không chạy tới xem một chút. Đây là lần đầu tiên ta chỉ vì một người con gái mà thất kinh hoảng loạn. Lập tức ta lại đưa ra một quyết định khiến cho mọi người khiếp sợ. Trước hãy quay đầu hồi phủ, đợi ngày sau sẽ vào kinh. Mở cái bao cuốn quanh nhị nữ, bên trong nàng đến một mảnh y phục cũng không có, lại còn bị điểm huyệt. Đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Ta phẫn nộ, khí huyết toàn thân quay cuồng dâng lên. Ta giải huyệt đạo cho nàng, thân thể nàng lập tức sụi lơ. Ta cẩn thận lau khô người nàng rồi cởi áo khoác phủ kín thân nàng. Dè dặt ôm lấy nàng toàn thân lạnh như băng, đem ấp vào trong ngực. Nhi nữ, phải kiên trì. Trở về phủ, ta lập tức truyền chân khí cho nàng, lại tắm rửa, rót thuốc, đút cháo. Sắc mặt nàng hơi hơi có chút chuyển biến tốt, lòng ta như cất được gánh nặng. Đột nhiên phát hiện bản thân đã bận rộn túc trực bên nàng 3 ngày liền. Nhìn gương mặt nàng đang ngủ say trên giường, ta vẫn không muốn rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve. Lại đột nhiên cảm thấy tay mình ương ướt, nàng đang khóc.
Ba, ba ba, ta rất nhớ người.
Người trên giường gọi. Tim ta là một phen co rút. Ba ba là ai? Người yêu của nàng sao? Bất quá sau này ta mới biết được, thì ra ba ba này là muốn gọi phụ thân. Nàng lại hôn mê thêm 2 ngày nữa mới tỉnh lại. Mặc dù biết nàng đã không còn gì đáng ngại, nhưng phải đến khi thấy nàng tỉnh lại rồi ta mới thật yên lòng. Đang muốn hỏi nàng một chút xem đã xảy ra chuyện gì, thoáng phát hiện nàng cứ như vậy dương mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Sau đó nước mắt một giọt lại tiếp tục giọt lẳng lặng rơi xuống. Chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, tức thì lòng ta đau như cắt. Ta lẳng lặng giúp nàng lau đi nước mắt. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả người Linh Sơn cũng không biết? Nàng khóc xong rồi, ta lại có cảm giác nàng đã khóc hết nước mắt. Sau đó nàng quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Ta đang muốn mở miệng hỏi, lại chợt nhớ ra khuôn mặt ta bây giờ đang là khuôn mặt giả là Tam Hoàng Tử. Không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải đau lòng mở miệng. Tỷ tỷ, sao người lại khóc thương tâm như vậy? Thật không ngờ, nữ nhân duy nhất mà ta đem lòng yêu thương lại từng là người bị chính tay ta giết. Giết qua một lần, lại cứu đến hai lần. Tam hoàng tử mới là thân phận thật sự của ta, thân phận đã khiến lòng ta tràn ngập oán thù. Năm đó lên 6 tuổi, chính mắt ta nhìn thấy mẫu thân mình bị hoàng hậu hạ độc giết chết. Phụ vương lại không chút động lòng, ta khóc, cầu xin phụ vương làm chủ. Hắn chỉ hờ hững nhìn ta thật lâu rồi thở dài nói với ta: mẫu phi của người chết là để lại đường sống cho người. Đây là lời duy nhất của phụ vương cho ta, lại làm cho ta khắc cốt ghi tâm mà lớn lên. Hoàng hậu là một kẻ điên cuồng, vì muốn cam đoan con hắn, đệ đệ của ta có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng không vì mẫu phi của ta chết đi mà ngừng lại việc ám sát ta. Có một lần nàng hạ độc vào thức ăn của ta, ta tương kế tự kế giả vờ trúng phải kịch độc đe dọa sinh mệnh. Sau khi tỉnh lại, trước mắt mọi người trở thành một tam hoàng tử điên điên khùng khùng, xì ngốc, ngây ngốc. Ta phát điên, rốt cuộc lại giúp ta tránh được sự đuổi giết của hoàng hậu. Cứ mỗi lần ta nhìn thấy hoàng hậu nhìn ta bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mỉa mai nhìn sự ngu dại của ta lúc chơi đùa, là nỗi hận lại nhập vào tâm cốt ta. Ta luôn luôn tâm niệm sẽ có một ngày ta đoạt lại của ngươi toàn bộ. Ta nhờ Lý quản gia lấy danh nghĩa tu dưỡng, khẩn cầu phụ vương cho ta ra cung an dưỡng. Hàng năm đúng giờ lại vào cung ở lại vài tháng. Phụ vương cũng áy náy, không dám nhìn đứa con bị chính thê hạ độc ngu dại này. Tuyệt bút vung lên, chuẩn tấu. Ra khỏi cung, ta len lén lên Linh Sơn bái sư, lấy tên giả là Lục Hạc Hiên. Có lẽ bởi vì ta mang dòng máu hoàng tộc nên có thể cùng linh thú trao đổi, trực tiếp trở thành môn hạ của tôn giả. Tôn giả cũng biết thân phận thật của ta nhưng không nói ra, chỉ là lúc ta được 10 tuổi cố ý truyền thụ cho ta thuật dịch dung. Ta lập tức hiểu ý, trong lúc mọi người không để ý đã len lén thay đổi diện mạo của tam hoàng tử. Tam hoàng tử hiện tại nhìn bên ngoài không ai có thể liên tưởng đến Lục Hạc Hiên. Nhưng là một điều bí mật kinh thiên động địa như vậy lại bị người khác phát hiện. Người theo dõi ta võ công cực cao, ta nghĩ nếu không phải người nọ phát hiện ta là tam hoàng tử, kinh ngạc quá đỗi khiến hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, ta cũng không tài nào phát hiện nàng bao lâu vẫn len lén đi theo ta. Nàng khi đó là Thần Vũ. Ta khi đó biết nàng chính là người luôn đi theo thừa tướng Tư Đồ Dực. Như thế nào là Tư Đồ Dực đã nhận ra có điều gì không đúng? Ta biết Thần Vũ võ công cực cao, cho nên thẳng tay hạ độc thủ, thừa dịp nàng vẫn còn đang giật mình, một chưởng đoạt mạng. Ta rất tin tưởng vào võ công của mình, một chưởng kia phát ra nhất định khiến tâm mạch đứt đoạn, không ai có khả năng may mắn sống sót. Cho nên, lúc ta ngẫu nhiên trong một hắc điếm phát hiện nàng một lần nữa đi theo Tư Đồ Dực, ta quả thực lấy làm kinh hãi. Sao lại có khả năng, nàng còn sống? Ta quan sát nàng, lại phát hiện nữ tử này hẳn không phải là Thần Vũ. Nàng không có võ công, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút ngây ngô ngốc nghếch. Có Tư Đồ Dực ở đây, ta không muốn cùng hắn đối mặt, bởi vì ta vẫn chưa xác định được Thần Vũ có mang chuyện của ta nói cho Tư Đồ Dực nghe hay không. Vì vậy, ta tìm một cơ hội, một mình xuất hiện trước mặt nàng, dự định sẽ giết nàng thêm một lần nữa. Nàng nhìn ta, vẻ mặt rất kỳ quái, trong ánh mắt có chút giật mình, có chút kinh hãi, còn có chút bất an. Sau đó nàng uể oải nói cho ta biết nàng đang chôn thi thể, tiếp theo còn vội vã giải thích rằng những người đó không phải do nàng giết. Nàng không nhận ra ta, ta nhìn nàng vụng về lôi mấy xác chết, không khỏi bật cười. Ha ha, người này chắc không thể là Thần Vũ. Thứ nhất, Thần Vũ sẽ không tốt bụng đi chôn cất thi thể. Thứ hai, với võ công của Thần Vũ, không cần phải cố hết sức mới lôi kéo được mấy thi thể như vậy. Nàng ngây ngốc nói cho ta biết nàng tên là Nhị Nữ. Nhị Nữ, trong lòng ta cười thầm, tên cũng thật ngốc. Nàng ngây thơ cùng ta trò chuyện cả buổi, ý muốn giết người trong ta liền mất tâm mất tích. Nàng tuyệt đối không có khả năng là Thần Vũ. Nhưng là nữ nhân này lại lần nữa khiến ta đối với phán đoán về năng lực của nàng cảm thấy hoài nghi. Nàng làm sao có thể chạy đến Linh Sơn được? Lo lắng đến thân phận đặc biệt của nàng, lần này nàng lên Linh Sơn không biết là do Tư Đồ sai phái có quỷ kế gì, cho nên ta dự định len lén dùng mê thuật với nàng. Không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền rút lui. Ta hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện mới hay nàng đã mất trí nhớ, mà thời gian nàng được người ta cứu lên cũng là ngày ta ra tay giết nàng. Xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là thần vũ. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng đề phòng ngờ một ngày nào đó nàng đột nhiên khôi phục lại trí nhớ, ta vẫn quyết định giết nàng. Trong lúc ta chuẩn bị ra tay, nhị nữ say rượu mơ mơ màng màng nhìn ta, đột nhiên ánh mắt lại tỉnh táo lóe sáng. Ta cả kinh, chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Theo sau, lại bị nàng ép hôn. Cô bé lung tung liếm môi ta, thật mềm mại, cảm giác giống như một con mèo nhỏ, vừa liếm vừa lung tung cởi quần áo của ta. Ta dở khóc, dở cười, như thế nào lại có một nữ nhân như thế? Bàn tay vốn đang giơ lên định hạ sát lại từ từ để xuống, chờ xem tình hình một chút vậy. Cô bé vừa đè lên người ta lại phát hiện bản thân không đủ sức cởi quần áo của ta ra, mặt đỏ rần, gấp gáp. Ta cười thầm, phối hợp giúp nàng cởi đai lưng. Ta không thể không thừa nhận ta không phải là Liễu Hạ Huệ. Giờ khắc này, nàng đích thực đã khơi dậy dục vọng của ta. Ghê tởm chính là, đang lúc ta chuẩn bị bế nàng ẵm lên giường, bỗng nhiên thân thể cô bé trầm xuống, gục trên người ta ngủ thiếp đi. Trả lời ta, nàng nặng nề lẩm bẩm. Ta lắc đầu, bất đắc chỉ bế nàng đặt lên giường, mặc lại y phục cho nàng. Sau khi trở về, còn cố ý sai người dọn dẹp phòng nàng thật sạch sẽ. Ngày hôm sau, lúc nàng nhìn thấy ta cũng không hề gượng ngùng một chút nào, xem ra là đã quên hết chuyện lúc say rượu rồi. Ta chợt nghĩ, hay cứ để nàng làm tiểu sư muội của ta, giữ ở bên cạnh cũng không tệ. Mấy giám khảo phụ trách chấm thi đều là người của ta, muốn cho nàng đậu thật dễ như chơi. Nhưng ta hình như lại lần nữa xem thường nàng rồi. Lúc sư phụ cho ta biết, nhị nữ cũng có thể trao đổi cùng linh thú, ta cả kinh. Điều đầu tiên nghĩ đến là có khi nào nhị nữ cũng là người trong hoàng tộc không? Nhưng ta lại rất nhanh chóng loại trừ khả năng này. Lần này nàng mang đến cho ta nỗi khiếp sợ gấp bội, nàng cư nhiên lại là thánh nữ. Cô bé này, cuối cùng thì ta phải đối với ngươi như thế nào mới đúng đây? Ta vào Linh Sơn có một nguyên nhân rất trọng đại, chính là muốn lợi dụng lực lượng Linh Sơn giúp ta báo thù. Trên thực tế, từ lâu ta đã len lén thâu tóm quyền lực, khống chế Linh Sơn trong lòng bàn tay. Hiện tại, Bạch Hổ Đường, Thanh Long Đường, Chu Tước Đường, Huyền Vũ Đường cũng chỉ là ta cố ý thả cho một phần nhỏ quyền lợi và tài sản, giao cho các trưởng lão hồ đồ không rõ nội tình quản lý. Cũng muốn dùng tứ đường này mê hoặc Yên Vương cùng tất cả những người có thế lực khác luôn theo dõi nhòm ngó Linh Sơn. Thánh nữ xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với quyền lợi khống chế của ta chính là một sự uy hiếp rất lớn. Vì vậy ta đã làm một việc khiến ta sau này muốn hối cũng không kịp. Kỳ thật, sớm đã có người đến báo, các trưởng lão tứ đường rục rịch chuẩn bị trong ngày lấy thánh vật sẽ động thủ với thánh nữ cùng thánh vật, hỏi ta có muốn ngăn cản hay không. Ta do dự, đây đích thực là một cơ hội tốt để mượn đao giết người, nên cuối cùng xem như chấp nhận hành vi của bọn họ. Chính là lúc ta thấy cô bé thất kinh ôm thủy tinh cầu bị nhốt lại trong động, ta liền phát hiện mình đã sai lầm rồi. Ta so với tưởng tượng của chính mình còn quan tâm đến nàng rất nhiều. Nhìn thấy người tên là Trầm Dược kia cứu được nàng, còn ôm cô bé đó trong lòng, ta thật sự rất khó chịu. Càng không nghĩ rằng, đến cuối cùng ta cũng không thể bảo vệ nàng. Trong nháy mắt, lúc nàng bị ngân châm bắn trúng, ta cho tới bây giờ vẫn nhớ rất rõ cảm giác ân hận đó. Tại sao ta không hạ lệnh ngăn cản? Tại sao? Ta vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn sinh mệnh nàng từng khắc trôi đi. Ta quỳ trước mặt sư phụ, từ khi gia nhập Linh Sơn đến nay chưa từng khi nào nhìn thấy sư phụ nổi giận đến như thế. Sư phụ lắc đầu nói thẳng, người khiến ta quá thất vọng, người khiến ta quá thất vọng rồi. Đến tận lúc đó, ta mới biết, thì ra sư phụ xưa nay không hề quan tâm chuyện Linh Sơn, nhưng kỳ thật, cái gì cũng biết. Sư phụ phạt ta, bắt ta phụ hắn nghiên cứu bào chế ra thuốc cải tử hồi sinh, sau đó còn phải không ngừng vận chân khí truyền cho nhị nữ để bảo vệ tâm mạch. Ta biết làm như vậy sẽ hao tốn rất nhiều nguyên thần, nhưng là cho dù sư phụ không phân phó, ta cũng cam tâm thực hiện. Ta không ngừng truyền chân khí cho nàng, chỉ cầu sao nàng có thể kiên trì mà sống sót. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn giữ nàng ở bên cạnh ta. Cuối cùng, thuốc của sư phụ cũng chế thành, ta vừa cho nàng một ít chân khí, tiểu chu tước vừa cho nàng uống thuốc. Không ngờ, lần đầu tiên nàng hồi tỉnh lại làm một việc dở khóc dở cười. Cô bé này, việc làm đầu tiên khi tỉnh lại cư nhiên là trêu chọc ta, lại còn trước mặt sư phụ và tiểu chu tước nữa. Ai, thật sự là đối với nàng ta một chút biện pháp cũng không có. Sau khi hồi tỉnh, hành vi của nàng càng làm kinh hãi thế tục, đặc biệt là trong nghi thức kế nhiệm thánh nữ. Lúc ấy ta quả thực hận kho sao không nhảy xuống động quách cho rồi. Linh Sơn đồ sộ như thế lại bị nàng gây áp lực. Chân tướng bên trong hình ảnh thần bí hôm đó thực ra là những thứ gì? Nhưng nàng thật sự rất kỳ lạ. Nàng biết dùng lệnh bài thánh nữ như thế nào, biết làm sao tạo ra thủy tinh cầu mới, làm sao phối hợp nó với lệnh bài. Hơn nữa, nàng còn biết từ những vật này học được kinh công thượng hảo. Ta vốn đang rất vui mừng thì kinh công của nàng càng ngày càng tiến bộ, nhưng có một ngày trong lúc ta vô tình biết được, nàng cư nhiên gọi loại kinh công này là mạt kế, ta càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Ta không phải chưa từng gặp qua nữ nhân can đảm, nhưng ta chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân can đảm như vậy. Mỗi ngày trong lúc học võ không thèm học, lại chỉ nghĩ làm sao để khinh bạc ta. Ta không biết sao khinh công của nàng lại tiến bộ thần tốc, càng ngày càng lợi hại. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên ta lâm vào trường hợp bất đắc dĩ này, chỉ có thể trơ mắt, mặc người ta trêu chọc. Lắc đầu, nhìn trời, chính mình cũng ngày càng không thể hiểu nổi bản thân. Chỉ là, điều gì phải đến tất sẽ đến, nàng cũng trả đũa các trưởng lão Linh Sơn. Ta cũng biết, nàng cùng tiểu chu tước len lén hành động, ban đầu dự định dùng tứ linh thú đường mê hoặc Yến Vương, bây giờ đã trở thành nơi yểm hộ cho ta. Ta có chút sợ hãi, không biết đến ngày nào đó nhị nữ biết ta đã lừa dối nàng, nàng sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, ta vẫn không thể đem quyền lực trao trả lại cho nàng được, ta còn phải cần đến nó để báo thù. Các bạn đang nghe truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện vui. Nhị nữ phiên ngoại đặc biệt. Tiết mục đặc biệt Đại biến thái với nhị nữ, 100 câu hỏi vợ chồng biến thái. Người chủ trì Tử Ngưng Yêu. Khách mời nữ nhị nữ. Khách mời nam Từ Đồ Dực. Chào mừng các vị độc giả nhiệt tình của nhị nữ. Mặc dù chính văn nhị nữ đã hoàn tất, nhưng rất nhiều độc giả vẫn còn cực kỳ quan tâm đến chuyện giữa nam chính và nữ chính. Cho nên, tiết mục ngày hôm nay, Yêu Yêu đặc biệt mời đến đây hai nhân vật chính của nhị nữ, dùng phương thức vấn đáp để bọn họ nói rõ ràng những tình tiết cho những ai không thể nhìn rõ. Là những chuyện người khác không hiểu rõ, cùng với cuộc sống sau khi kết hôn của hai vị, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nữ chính trong nhị nữ. Cùng với đại biến, một luồng khí lạnh thổi đến. Từ Đồ Dực. Vừa rồi rõ ràng mình không nghe lầm, nàng ấy gọi là đại tiễn Tư Đồ Dực. Nàng ấy gọi đại tiễn Tư Đồ Dực sao? Câu hỏi thứ nhất. Khụ, sao đây là câu hỏi thứ nhất? Trước tiên chúng ta hỏi nhẹ nhàng rồi mới dần dần tăng tiếng. Xin hỏi hai người còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt nhau không? Là lúc nào, trong cùng khung cảnh gì, có cảm tưởng gì? Đại biến thái vẫn đang suy nghĩ. Không thể nào, nghĩ không ra sao, câu đầu tiên quá nhạt nhẽo. Quay đầu nhìn về phía nhị nữ. Vấn đề này để nhị nữ trả lời trước đi.
Vấn đề này do lúc trước bị mất trí nhớ nên ta chỉ nhớ lần đầu gặp mặt.
Chính là ở trong thư phòng Lưu phủ. Khung cảnh sao? Trong thư phòng. Cảm tưởng lúc ấy sợ quá, không có cảm tưởng gì hết. Trả lời xong, đại biên thái vẫn đang suy nghĩ. Từ đồ vật tiên sinh, ngài vẫn chưa nhớ ra sao? Là thư phòng. Đại biên thái miệng từ từ hé mở. Vừa rồi ta nghĩ hỏi về lần đầu gặp mặt với thân thể hay là lần đầu gặp mặt với linh hồn. Yêu yêu nhìn về phía nhị nữ dùng ánh mắt để nói chuyện. Hắn đã biết, hắn biết rồi à, hắn biết ngươi là người xuyên không sao?
Sao hắn lại biết? Tới bây giờ ta vẫn chưa nói với hắn.
Khụ. Vậy thì thân thể đi. Trong tả lót.
Hả? Hết rồi sao?
Hết rồi, không hài lòng sao?
Hài lòng.
Sau đây chúng ta trả lời câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi thứ hai.
Hãy nói qua ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương.
Biến thái, yêu nghiệt, sát nhân.
Căn phòng càng lúc càng rét lạnh. Sau đây mời Tư Đồ tiên sinh trả lời. Ngốc nghếch, buồn cười. Lúc đầu còn tưởng thần vũ lại bài trò gì, về sau mới biết là bị ngốc thật.
Đại biến thái.
Rồi, chúng ta đến câu tiếp theo.
Câu thứ ba.
Xin hỏi từ lúc nào bản thân phát hiện ra mình yêu đối phương?
Hình như là gần cuối, lúc ta tưởng đại biến thái sắp chết.
Vậy còn Tư Đồ Vật tiên sinh thì sao?
Trên xe ngựa.
Theo ta được biết, khung cảnh hai người ngồi cùng xe ngựa có rất nhiều. Chỉ nói có mấy lần nổi bật nhất theo thứ tự là: thứ nhất, lúc là rời khỏi Lưu phủ trở lại kinh thành, lúc đó nhị nữ bắt được cái đó của người. Thứ hai, lúc từ khách điếm đi ra giúp nhị nữ chải đầu. Ba, sau khi rời khỏi hắc điếm đi cùng xe ngựa có thiếu niên lang và yến vương. Bốn, nhị nữ từ Linh Sơn xuống, người bị trúng rồi bị trói ở trên xe ngựa. Năm, sau khi bắt được nhị nữ lại buộc thành bao ném lên trên xe ngựa. Sáu, lúc trở lại kinh thành cùng tiểu si, đồng chí Tiểu Dương. Xin hỏi cụ thể là lần nào?
Đại biên thái nhíu mày.
Bốn.
Câu thứ tư.
Trong hai người, ai là người tỏ tình trước?
Nhị nữ tích cực giơ tay. Hắn, đại biến thái.
Không phải ta.
Nói dối trắng trợn. Tất cả mọi người đều tận mắt thấy người cậu hôn nhị nữ.
Lúc đó ta nói những gì?
Nhị nữ yêu yêu cùng đồng thanh. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn.
Đó là tỏ tình sao?
Vừa cười vừa đặt thanh kiếm lên cổ yêu yêu.
Yêu yêu đổ mồ hôi hột. Không phải, hoàn toàn không phải. Tiếp, chúng ta đọc câu tiếp theo.
Câu thứ năm.
Ai thích ai nhiều hơn?
Vấn đề này sao? Rất phức tạp, ta chưa nghĩ tới bao giờ.
Vậy thì Tư Đồ Vật.
Một luồng hơi lạnh thổi qua như bão tố.
Chúng ta đi tới câu tiếp theo.
Câu thứ sáu.
Hai người thích những điều gì ở đối phương?
Những điều ưa thích sao? Hắn rất tuấn tú, rất yêu nghiệt, rất thú vị. Nếu đại biến thái chết đi ta sẽ rất thương tâm. Tóm lại là rất thích.
Tiếng lòng của yêu yêu. Sao ta lại cảm thấy câu trả lời cứ lạ lạ? Ta có thể cho nàng tất cả những gì của ta.
Nhị nữ yêu yêu vẻ mặt kinh hãi. Đây là lời đại biến thái nói sao? Đây thật sự là lời đại biến thái nói ra. Quá kinh hãi rồi.
Câu thứ bảy. Thì hẹn hò địa điểm nào hay đến nhất? Hẹn hò chính là những lúc chỉ có hai người ở chung một chỗ làm các loại hoạt động. Trên giường.
Phúc.
Yêu yêu lau máu mũi. Quá mạnh bạo, sao đột nhiên lại mạnh bạo như thế? Ta đã cố tình bắt đầu nhẹ nhàng, những vấn đề cao còn để lúc sau mới hỏi mà.
Câu thứ 8.
Những lúc hẹn hò hai người thường làm những gì? Người nói thử xem.
Hay, mấy vấn đề này sớm hay muộn ta cũng mò ra được.
Câu thứ 9. Thích nhất điểm gì ở đối phương?
Nếu nói thích nhất thực sự vẫn là thân thể.
Nàng là người duy nhất dám trói ta. Câu thứ 10. Có chán ghét điểm nào ở đối phương hay không?
Không có.
Không có? Không có mà.
Trong lòng,
ta dám nói thật chứ.
Câu thứ 10. Tác giả nhầm hay sao mà hai câu 10 liền?
Đã từng cãi nhau chưa?
Chưa.
Trong lòng,
thật ra là không dám.
Không.
Câu 11. Chuyện gì cảm động nhất đối phương đã làm?
Thay ta nhận lấy thiên lôi, cầu hôn cũng cảm động.
Làm bánh trứng cho ta ăn.
Nhị nữ, trong lòng,
sự cảm động của ngươi quá rẻ rồi đó.
Yêu yêu bổ nhào về phía trước.
Nhị nữ, ngài truyền tay nghề làm bánh trứng cho ta đi.
Câu 12.
Hai người cảm thấy hợp nhau không?
Ta cảm thấy rất phù hợp.
Còn... đúng vậy.
Nhị nữ, có vấn đề gì ngươi cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn sao?
Ánh mắt đại biến thái dần sắc bén.
Thật ra những hoạt động tốn thể lực nếu có thể bớt đi một chút thì tốt hơn.
Yêu yêu, máu mũi lại phun.
Rất khó.
Câu 13. Nếu phải đối mặt với tình địch thì sẽ làm sao?
Ta mà có tình địch sao?
Tiếng lòng của yêu yêu.
Thế lục mỹ nam là gì?
Ta có tình địch sao?
Nàng muốn có, sẽ có. Nàng muốn không có, sẽ không có.
Câu 14. Đến ngày sinh nhật của đối phương sẽ chuẩn bị thứ gì?
Đại biến thái, ngày sinh nhật của ngươi là ngày nào?
Nhị nữ, nàng quá không quan tâm đến ta.
Vậy thì, đại biến thái, sinh nhật của ta là ngày nào?
Đại biến thái lập tức nhìn về phía yêu yêu, ra lệnh.
Câu tiếp theo.
Được, được, câu tiếp theo.
Câu 15. Có cảm thấy đối phương sẽ ngoại tình không?
Vấn đề này khó nói.
Nàng không có cơ hội.
Câu 16. Có biết những bí mật của đối phương?
Biết. Nàng không phải thần vũ, có lẽ là cô hồn gia quỷ ở đâu đó.
Ngươi biết từ lúc nào?
Trên xe ngựa.
Nhị nữ, biết bí mật của đối phương không?
Nhị nữ lắc đầu. Nhưng mà cảm thấy hắn có gì đó gạt ta.
Câu tiếp theo. Yêu yêu,
quả nhiên có gì đó giấu giếm.
Câu 17. Quan hệ của hai người đã phát triển tới trình độ nào rồi?
Chính ngươi tự biết, ngươi còn không biết hả?
Người ta muốn nghe tự các ngươi nói mà.
Một thanh trường kiếm đã đặt lên cổ.
Còn muốn nghe nữa sao?
Không, đột nhiên không muốn nghe nữa.
Câu 18. Trong lần đầu, đối phương là nam nữ nhân đầu tiên hay sao?
Đúng.
Đúng.
Trong lòng,
nếu như không tính kiếp trước.
Nhị nữ, nàng do dự.
Không có, tuyệt đối không có.
Câu 19. Bầu không khí lúc ấy của hai người thế nào?
Bầu không khí? Đại biến thái dường như rất phẫn nộ. Rất có bầu không khí.
Đã quên, chị nghĩ muốn nàng.
Câu 20. Ngoại trừ đối phương, có cùng người khác phái tiếp xúc thân mật không?
Yêu yêu, người muốn phá hoại tình cảm của chúng ta hay sao?
Nhị nữ, nàng phải chăm chỉ trả lời các vấn đề.
Vấn đề này để ta thay nàng trả lời. Xa xa, trên thính phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Lúc Mỹ Nam.
Yêu yêu, nhị nữ kinh hãi.
À, người nói xem.
Phi thân, ánh kiếm lóe lên. Lục Mỹ Nam đen mặt. Chi tiết cụ thể hãy đọc lại chương 34. Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Phi thân lên nghênh chiến. Thính phòng lập tức hỗn loạn. Tranh vũ.
Thật ra trước kia Tư Đồ Dực với ta cũng có tiếp xúc qua.
Thanh y lao ra gào thét.
Vũ, nàng là của ta.
Tranh nhiên tay chống eo cười to.
Ha 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 ha. Vẫn là ta lợi hại nhất.
Ta làm cho bọn họ cả hai người đều mang thai.
Đều mang thai.
Tiểu lôi yếu ớt.
Ta
thường xuyên nhảy vào ngực tỷ tỷ. Thế này có tính không? Còn nữa, còn kiếp trước.
Sư phụ nhìn xa xăm, vẻ mặt ngượng ngùng.
Thật ra người ta cùng nhị nữ.
Lập tức bị nhị nữ đánh vào đầu.
Nhị nữ chân đạp đạp.
Thật ra cái đầu ngươi.
Dương Chi Hách ra chiều suy nghĩ.
Ta hình như có lẽ cũng có. À không 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 tính. Không 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 vẫn phải tính.
Yêu yêu khóe miệng giật giật.
Người, các người lặn vào đây từ lúc nào?
Bị loạn chưởng đánh ngất xỉu.
Tiết mục lần này bởi vì người chủ trì bị thương ngoài ý muốn nên tạm thời gián đoạn.
Phiên ngoại hài hước đã khép lại câu chuyện cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Hẹn gặp lại các bạn ở những tiểu thuyết sau nhé.